Thì đang trời còn sáng, nhưng mà cũng là 7:30 rồi, chiều nghe chuyện ma hả? Chuyện này chuyện con quỷ đầu heo. Nói cái bài kệ này giống như bài kệ giới kinh của Đức Phật. Đó, mình nghe chuyện. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm. Nó có liên quan đến một con quỷ đầu heo. Hôm Tôn giả Mục Kiền Liên cùng Tôn giả Lakhana xuống núi Kỳ Xà Quật. Đến một chỗ nọ, Tôn giả Mục Kiền Liên bỗng mỉm cười. Tôn giả Lakhana hỏi: tại sao? Sao Tôn giả lại cười? Mục Kiền Liên nói: lúc này không nên hỏi, hãy đợi đến lúc gặp Thế Tôn. Hai vị tiếp tục đi khất thực ở thành Vương Xá, rồi trở về Trúc Lâm. Đến trước Phật đành lễ, lui ngồi một bên. Tôn giả Lakhana bèn hỏi Ngài Mục Kiền Liên câu hỏi trước. Lúc ấy, Ngài Mục Kiền Liên mới trả lời: tôi thấy một con quỷ to lớn, thân hình nó cao gần một dặm. Dáng người nhưng đầu heo, trong miệng mọc ra một cái đuôi đầy ròi bọ lúc nhúc. Tôi nghĩ thầm, thật ta chưa hề thấy một sinh vật nào như thế. Vì thế tôi mỉm cười. Đức Phật xác nhận Mục Kiền Liên quả là có mắt thấy. Ta cũng từng thấy như thế khi ngồi dưới cây bồ đề. Nhưng ta nghĩ, nếu có ai chẳng tin thì thật là điều tai họa cho họ. Và vì thương những kẻ đó nên ta không nói. Bây giờ có một Kiền Liên chứng kiến, ta mới mạnh dạn nói sự thật này. Ngài Mục Kiền Liên: thưa Thế Tôn, con quỷ ấy kiếp trước đã làm gì? Đức Phật nói: này các tỷ khưu, hãy lắng nghe. Đức Phật kể chuyện quá khứ, kẻ phá hoại tình huynh đệ. Này cũng hơi dài ha. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, có hai tôn giả sống hòa thuận với nhau trong một tu viện của làng nọ. Người lớn 60 tuổi, người nhỏ 59 tuổi. Người tuổi ngọ, một người tuổi dê. Tôn giả nhỏ tuổi hơn thường mang y bát dùm cho vị lớn và đi theo sau, làm tròn mọi bổn phận như một chú tiểu hầu huynh trưởng, giống như hai anh em cùng cha mẹ. Họ sống trong hòa thuận an lạc. Một ngày kia, có một giảng sư đến chỗ họ ở. Ngày ấy là ngày nghe pháp, Cả hai tôn giả này khoản đãi vị sư khách và nói: Đại Đức xin giảng pháp cho chúng tôi. Vị này giảng pháp lý cho hai. Họ rất vui mừng. Ngày hôm sau, hai tôn giả đưa khách vào làng khất thực. Sau khi ăn xong, họ lại thỉnh: Tôn huynh xin hãy giảng tiếp đoạn pháp hôm qua. Và hai thầy thỉnh giảng sư thuyết pháp luôn cho dân chúng. Nghe xong, Phật tử mời giảng sư xin đến vào ngày mai. Cứ như vậy, các vị đi khất thực khắp các làng lân cận. Hai thầy đưa giảng sư đến những nhà quen. Giảng sư nghĩ thầm: Hai ông thầy này rất nhẹ dạ, ta sẽ tìm cách khiến cho họ rời nơi đây và chiếm cái tu viện này. Buổi chiều, ông đến chăm sóc hai tôn giả lớn tuổi. Khi đến giờ đi nghỉ, ông đến chỗ vị lớn tuổi nói: Tôn giả, tôi có việc muốn nói với ngài. Ngài kia nói: Xin cứ nói. Giảng sư ngần ngừ rồi nói: Điều tôi nói ra có nhiều tai hại. Sau ông im lặng bỏ đi. Đến chỗ vị nhỏ hơn cũng nói như vậy. Ngày thứ hai ông cũng đóng kịch như vậy. Thứ ba cũng vậy. Cả hai tôn giả đều bị kích động. Giảng sư mới đến chỗ tôn giả lớn tuổi nói: Thưa ngài, tôi có chuyện muốn nói nhưng không dám thốt ra trước mặt ngài. Thì vị này nài ép: Không sao, tôn huynh cứ nói. Giảng sư mới nói: Nhưng tôn giả nhỏ kia có liên quan gì với ngài không? Ông này mới nói: Ngài bảo sao, chúng tôi như anh em một mẹ. Người này nhận cái gì thì người kia cũng nhận thế ấy. Tôi chưa bao giờ thấy thầy ấy có lỗi. Giảng sư mới nói: Thật vậy sao? Ông này nói: Thật chứ. Giảng sư nói: Thưa tôn giả, đây là điều tôn giả nhỏ tuổi nói với tôi. Nói như vậy: Thưa ngài, ngài thuộc dòng cao quý, nhưng còn tôn giả lớn tuổi này, nếu ngài có định quan hệ với ông ấy và tưởng rằng ông ấy trung hậu và dễ mến thì hãy coi chừng. Thầy lặp đi lặp lại với tôi như thế ngay từ hôm tôi mới đến tới giờ. Nghe nói xong, tôn giả lớn tuổi cảm thấy giận vô cùng, cõi lòng tan nát như một lọ gỗ bị đập nát ở trong tay một người thường làm rơi rớt đổ. Giảng sư lại đến chỗ thầy nhỏ tuổi cũng nói y như trên, và thầy cũng cảm thấy đổ vỡ như sư huynh mình. Và mặc dù suốt những năm sống chung, hai vị thường đi khất thực với nhau. Ngày đó tôn giả trẻ đi vào làng một mình, đi trước sư huynh của mình và dừng bước nơi thọ thực. Tôn giả lớn tuổi đến sau, thấy sư huynh đến, tôn giả trẻ nghĩ thầm: Ta có nên mang y bát của ngài hay không? Không, ta không mang. Nhưng sau đó lại nghĩ: Khoan, chẳng bao giờ ta xử sự như thế này, ta không thể thiếu sót bổn phận. Và mềm lòng, thầy đến chỗ vị lớn tuổi: Thưa tôn giả, hãy đưa y bát cho con. Trưởng lão lớn hơn từ chối: Chú hãy đi đi, người già dối, chú không xứng đáng mang y bát cho tôi. Vừa nói vừa xua tay khinh rẻ. Vị trẻ nói: Phải, tôi cũng nghĩ tôi không mang y bát cho ngài. Vị lớn nói: Này chú tưởng tôi luyến tiếc tu viện này hay sao? Vị nhỏ nói: Thì tôi cũng không cần ở tu viện. Tu viện của ngài, ngài cứ ở. Nói xong, thầy ôm y bát bỏ đi. Trưởng lão cũng ra đi, và thay vì đi chung với nhau như mọi lần, bây giờ một người đi hướng đông, một người đi hướng tây. Lúc đó giảng sư nói với họ: đừng có làm thế. Hai trưởng lão bảo: thôi, đại đức ở lại đi, và giảng sư làm chủ tu viện. Hôm sau giảng sư đi vào làng kế cận, dân chúng hỏi thăm: thưa đại đức, các vị kia đâu? Giảng sư nói: đừng hỏi tôi, hai thời ấy gây gổ nhau và ra khỏi tu viện hôm qua, tôi càn hết sức mà không được. Nghe thế, một số người khờ khạo tin liền, nhưng những người khôn ngoan thì bảo nhau: trong suốt thời gian ở đây, chúng ta không thấy hai tôn giả nó bất hòa với nhau. Nếu các vị sợ hãi bỏ đi, là chắc tại cái ông thầy mới đến này. Và họ rất buồn. Về phần hai tôn giả thì cả hai đều bất an. Ông Nga vị lớn hơn nghĩ thầm: ôi thiệt là chú nhỏ rất lầm lỗi. Khi thấy vị khách đến mà chú đã nói là đừng liên hệ với ta, và tôn giả trẻ tuổi cũng nghĩ như thế, cả hai đều bực bội, không thể đọc kinh hay tọa thiền được nữa. 100 năm trôi qua, thời Phật Ca Diếp mà. Phật Ca Diếp là sống mấy ngàn tuổi đấy, nhớ. Tình cờ cả hai tôn giả cùng đến một tu viện ở miền Tây và cùng nhận chung một phòng. Khi trưởng lão già vừa bước vào phòng và ngồi lên giường thì tôn giả trẻ cũng vừa đến. Thấy nhau, họ không cầm được nước mắt. Thầy trẻ suy nghĩ: ta có nên nói hay không? Chuyện đó không đáng tin. Và thầy đến chào vị trưởng lão nói: bạch ngài, trong suốt thời gian con mang y bát theo ngài, ngài có thấy con có gì sơ sót trong tư tưởng, lời nói và hành động không? Ngài lớn tuổi nói: không, ta không thấy. Ngài nhỏ nói: thế thì tại sao ngài lại bảo với vị sư khách rằng đừng dính dáng gì với con? Ông lớn tuổi nói: này chú, ta không nói như thế, mà trái lại ta được nghe chú nói như vậy về ta. Ngài nhỏ nói: thưa ngài, con cũng không hề nói như thế bao giờ. Lúc ấy cả hai mới nhận ra rằng ông giảng sư nào nói như vậy chỉ vì muốn chia rẽ huynh đệ, và cả hai đều nhận lỗi của mình. Sau thời gian 100 năm bất an, cả hai vị giảng hòa với nhau, và hai tôn giả trở về tu viện cũ để mời ông sư thầy lắm chuyện kia ra khỏi cửa. Giảng sư thấy hai vị trở về, vội đến trước đỡ lấy y bát. Nhưng hai trưởng lão điểm mặt thầy ta: ông không xứng đáng ở trong tu viện này. Không dám nán lại giây phút, giảng sư lập tức rời tu viện. Sau khi chết, giảng sư rơi vào địa ngục A Tỳ. Trong thời gian giữa hai Đức Phật, chịu hình phạt ở địa ngục. Và bây giờ mang thân quỷ, đầu heo, khổ sở, như đã nói ở trên. Sau khi nói xong, Đức Phật dạy: này các tỳ khưu, là một sa môn thì phải tử hòa ngay trong ý cho đến khẩu và thân. Và ngài nói pháp cú: phải thận trọng lời nói, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Có người ta thì trước hết thì trong câu chuyện này là nói về lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là nói lời chia rẽ sự hòa hợp của người khác, của những người khác. Cho nên đời này bị quả báo dáng người như đầu heo trong miệng. Dáng thì người nhưng đầu heo, trong miệng mọc ra một cái đuôi đầy dòi bọ lúc nhúc, là cái lưỡi ấy. Thì là cũng thuộc về ngạ quỷ. nói lời chia rẽ. Thì trong đời sống của con người mình thì ai cũng muốn mình tốt đẹp. Cái điều muốn tốt đẹp thì nó không có nghĩa là mình là một cái người toàn thiện. Nhưng mình muốn tốt đẹp có nghĩa là mình muốn được có tiếng, người này khen, người kia tặng, nổi tiếng. Đó là cái muốn tốt đẹp của mình. Cho nên đôi khi mình cũng phải ra sức, mình học hành, đạt được nhiều cái kiến thức, đạt được nhiều cái bằng cấp cao, đạt nhiều kiến thức đủ hết. Ở trong bất cứ phương diện nào, kể cả trong cái đời sống xuất gia tu đạo, con người mình cũng đều muốn đạt được những cái giỏi, cái hay ở trong con đường học huệ, ở trong con đường tinh tiến tu tập, trong cái oai nghi cử chỉ, trong lời ăn tiếng nói, trong tất cả cái mọi phương diện trong đạo. Nhưng mà con người mình chỉ nghĩ đến cái tốt đẹp nó nằm ở cái chỗ danh, tức là nằm ở một cái tiếng đối với đám đông. Mà vì vậy á, đám đông thì họ đứng bên ngoài, họ nhìn vào, không phải là ở trong tâm của mình. Cho nên mình làm á, là tiêu chuẩn của mình á, là mình nhìn ra ngoài cái đám đông để cho mình có được một cái danh thơm tiếng tốt. Nhưng mà thực sự ra thì những cái đó đôi khi nó là những cái lừa dối. Dù cho bây giờ mình có giỏi đến đâu, học giỏi đến đâu, giảng sư giỏi đến đâu đi chăng nữa, dù cho mình có tu tập tinh tiến tinh cần đến đâu đi chăng nữa, mà cái tâm của mình nó đều là để xây dựng, nói đúng là nói rõ là nó là xây dựng một cái tiếng ở trong cuộc đời này. Thì lúc bây giờ là mình coi như là đi vào con đường mê lầm. Mà thực sự là tất cả mọi cái điều tốt đẹp nó đến cho mình á, nó đều nằm ở nơi ba nghiệp thân khẩu ý. Những điều tốt đẹp trong thế gian, lẫn những điều tốt đẹp ở trong đạo, lẫn cả sự học thức và tu tập trong đạo. Khi mình ngồi học Phật Pháp thì mình với Pháp vốn vô tình, nhưng mà thì mình cũng say mê học Pháp. Nếu cái Pháp có thể đưa lại cái danh vọng cho mình, cho nên mình cũng say mê học. Mình cũng thấy mình quý trọng quý trọng cái Pháp, nhưng mà nó không phải là cái chân thật. Bao giờ mình thấy mình cần cái giải thoát khỏi cái luân hồi đau khổ cái đời sống này, mà mình thấy nó hữu hạn và nó bế tắc, lúc bây giờ cái quý trọng Pháp của mình nó mới chính xác, nó mới đúng. Còn khi mà mình quý trọng Pháp bởi vì Pháp đưa lại cho mình một cái danh, thanh danh ở trong cuộc đời này, thì lúc đó là mình mê lầm. Tu tập cũng như vậy. Nếu mình tu tập là đưa lại một cái thanh danh trong cuộc sống này cho mình, thì quả thật là mình mê lầm. ngoài đời cũng như vậy. Nhưng mà cuộc sống ngoài đời ấy, thì người ta chấp nhận, người ta chấp nhận cái sự mê lầm đó. Còn người trong đạo ấy, thì khi mà nó mê lầm thì nó có thể bị đọa lạc nặng. Rồi đến khi mà mình cũng không phải là mình là người cầu tìm đạo, nó chưa có ra, chứ không phải mình là mình muốn xây dựng một cái thanh danh. Thì trong những cái lúc đó thì mình đều phải cẩn thận. Kể cả cái người mà muốn giải thoát đi nữa cũng phải cẩn thận. Ba nghiệp thân khẩu ý. Ba nghiệp thân khẩu ý của mình mà phạm vào những cái lỗi mà Đức Phật đưa ra cho mình biết là nó theo thập thiện cũng như ngũ giới ấy. Và nếu mình phạm vào một cái ấy, thì có thể nói là nó rất nguy hiểm. Thì nó vẫn là cái điều chính yếu, nó vẫn là cái sự thật nhất của con người mình. Tất cả những cái học và những cái tu của mình ấy, là nó đều để áp dụng vào trong cái cuộc sống hiện thực này. Mình sống với mọi người và mình sống với ba cái nghiệp thân khẩu ý. Mình có thấy được tính không đi nữa thì là một, tức là mình gọi là xả hết, mình không dính gì hết. Mà khi mà mình xả hết, mình không dính gì hết á, thì tất cả ai cái tiếp xúc trong xung quanh mình, cái phản ứng của mình á, luôn luôn nó là hỷ xả. Tức là ai muốn cái gì cũng được. Cái người nó nhỏ nhất nó muốn chửi mình là cái người lớn đi nữa cũng được. Nó không còn dính gì vào những cái đó nữa. Thì là nó bây giờ đó là tự động đó. Cái chi kiến của mình ấy, mà khi mình học rồi là để làm gì, nó không phải là để là một cái kiến thức cho mình đi giảng, làm giảng sư có tâm tiếng, mà để cho mình áp dụng vào trong cái đời sống này của mình. Cái đời sống của mình ấy, nó mới là cái thật của mình. Nó có thành nghiệp, nó có vào luân hồi ấy, nó có giải thoát, và chính là cái sự thực hành ngay trong cái đời sống này của mình. Cho nên Đức Phật khai mở cho mình một cái chính tri kiến là để cho mình áp dụng nó vào đây mà mình giải thoát hay là mình giác ngộ. Chứ nó không phải là thực sự là để mình làm giảng sư. Đức Phật không có mà là ta đến thành Ba La Nại vườn Lộc Uyển là ta giống lên cái tiếng tiếng rống sư tử, là ta đánh lên cái trống bất tử, ta kêu rằng những người nào muốn đời sống bất tử hãy đến đây. Đức Phật là muốn như vậy, chứ Đức Phật đâu có nói là ta đến thành Ba La Nại vườn Lộc Uyển đó, ta nổi lên cái tiếng trống mà ta kêu gọi những ai muốn làm giảng sư hãy đến đây. Đức Phật không có nói như vậy. Cho nên tất cả những cái học của Đức Phật đó, nó không phải là làm giảng sư. Cái học đó là nó để cho mình giải thoát, mình giác ngộ. Mà cái giải thoát giác ngộ là nó nhìn ngay ở trong này. Cái sự thật của mình là cái mà mình đang sống với mọi người. Cái đó là cái thật nhất. Khi mình học nói về Niết Bàn, khi mình học nói về trí huệ bát nhã tính không, tất cả những cái đó là những cái mình tiếp thu ở trong cái đầu óc của mình. Và để mình có cái vốn liếng từ nơi cái trí óc của mình nó trong sáng như vậy ấy, và để mình thực hành quán chiếu vào trong cái đời sống thực của mình mà thực hành. Cái tu tập cũng vậy, mình không phải mình tu tập để mình trở thành là một đạo sư, không phải là mình tu tập để mình thu phục tín tâm của mọi người bất cứ cái gì hết. Mà mình tu tập, mình ngồi thiền đến đâu, nhưng mà xuất thiền rồi thì mở miệng ra thì mình ác khẩu, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, tiếp xúc với mọi người thì vẫn tham sân si. Đó. Thì lúc bây giờ là nó chẳng ra gì hết, và mình bị mê lầm, và mình nghĩ là cái tu hành của mình như vậy á, thành ra mọi người phải kính trọng mình. Đó. Mình là một cái người siêu việt trên mọi người. Tất cả những cái đó đó đều là những cái mê lầm lớn. Cho nên một cái vị mà đúng nghĩa là tu tập thiền định thì cái vị đó càng phải nhẫn nhục, khi ngoài cái giờ thiền định ra càng phải từ hòa, ôn hòa và nhẫn nhục. Cái người càng tu nhiều, đặc biệt cái người càng tu nhiều thì khi mà tiếp xúc càng phải nhẫn nhiều. Cái người nó học nhiều, nhiều khi mình còn nói nó học chứ nó không tu, cho nên cái tính khí của nó, tính tình của nó vẫn vậy, mình còn có thể nói như thế được. Cái người càng tu nhiều là càng phải hạ thấp. Cho nên một cái người mà thực sự muốn tu, thực sự muốn tu giải thoát, muốn gì ấy, thì không bao giờ mà lại nhận đệ tử hết. Thực sự mà mình muốn tu giải thoát đó, phải bao giờ mà cho nó đến mức mà đúng là mình giải thoát giác ngộ, lúc bây giờ em muốn nói chuyện độ người hay gì được, thực sự là không bao giờ. Cho nên mình biết rằng là mình có, nó cũng không có phải là nó phải đến một cái mức độ mà mình thấy là nó phải nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà thực sự nếu mà mình mà chưa có phải là cái bậc giải thoát giác ngộ á, mà mình tiếp xúc nhiều á, mà mình tiếp xúc này nọ, mình có chức vị chức vụ này nọ, thì nó rất là mê, dễ vào cái mê lầm lắm. Như là mình đừng có làm cái gì mạnh, đừng có tu tập gì nhiều, đừng có gì hết, nó vừa phải. Cho nên vì vậy mình hiểu là đây mình để mình nhận định là cái thực nhất của con người mình nó chính là cái sự tiếp xúc của mình với mọi người, và trong đó nó hiện ra cái thực nhất của mình. Mình ở mức độ nào, mình ở trình độ nào, ở trong đó nó hiện ra. Mình biết là vậy. Mình phải giác ngộ như Đức Phật. Thì lúc bây giờ khi tiếp xúc á, Đức Phật mới xác định ta là bậc Thế Tôn, giải thoát, hay là thần thông diệu dụng, thiền định tam muội, thông suốt hết. Phật mới có thể nói thẳng như vậy, và mới xứng đáng là ứng cúng, tức là được trời người này nó cúng dường. Còn khi mà mình mà chưa có như A-la-hán, mình cũng chưa có đắc được tu đà hoàn, thì tâm mình nó vẫn là tâm phàm. Mà mình ở những cái địa vị như là được người ta coi trọng, tôn quý này nọ, thì nó rất là nguy hiểm, và tâm mình nó rất dễ sa đọa. Mà nếu mà thực sự mình muốn tu, tại sao mình lại ở cái địa vị đó? Cho nên tu hành, một là để giải thoát, giác ngộ thì gồm luôn cả giải thoát rồi. Cho nên vì vậy thì tại sao mình lại lấy một cái địa vị ở trong cái sự liên hệ với mọi người? Thì biết là nó như vậy, tức là cái tâm của mình nó còn dính mắc. Nên vì thế mình đừng có ngạc nhiên là bảo sao đây có một vị giảng sư, giảng sư mà đi nói lời chia rẽ hai ông thầy để chi vậy? Để lấy cái tu viện đó. Hai ông thầy đó thì thật là hai ông thầy tốt, nhưng mà nhẹ dạ dễ tin, nhẹ dạ là dễ tin. Cho nên ông này ông mới khích hai bên lên như vậy, để hai bên gây nhau mà phiền nhau, phiền buồn. Cái người mà người ta càng, người ta nghĩa là càng có lòng tốt mà người ta lại dễ tin, người ta thì người ta rất dễ là buồn phiền. Cho nên ông này cũng khích qua khích lại như vậy, đó là nói hai lưỡi đó. Câu chuyện là nói hai lưỡi đó. Thành ra hai ông kia bỏ đi. Thì giờ mình biết rằng là thực sự ra là tất cả những cái lòng tham của con người á, nó sẽ hiển hiện ra khi mà con người nó trở về với cái thực tế của nó. Ví dụ ông giảng sư này khi ông nghiên cứu Phật Pháp, đọc Phật Pháp này nọ, ông cũng có thể ông rất là say sưa, ông ở yên một mình một chỗ đó. Nhưng mà khi mà ông ra ông tiếp xúc bên ngoài một cái, ông tiếp xúc ông vào cái thực của ông, thì vào trong cái thực á, mình mới thấy là cái trình độ thanh tịnh của mình nó tới đâu. Khi mà vào trong cái sự thực, mà đôi khi á, mà mình mà là một cái người bình thường, một ông sư không có danh vọng, có gì hết, thì lắm lúc thì mình nhận chân ra cái sự thực, nhận chân ra sự thực, và cái lòng tham của mình nó không có che mờ mình. Nhưng mà một khi mình có được đi giảng, được người ta thích, người ta hâm mộ, người ta mời ở cái chỗ đó, không thấy có nhiều lợi dưỡng, là tự nhiên cái lòng tham dâng lên. Thấy người ta hâm mộ nhiều thì cảm thấy là mình ở cái chỗ đó là nó mới là hợp. Thì cái lòng tham nó che mờ. Tham nó che mờ và đôi khi bắt đầu sinh nhiều cái, nhiều cái nghiệp. Mà chính là một vị tỳ khưu mà cái nói hai lưỡi đó là dĩ nhiên là trong giới luật phải biết. Nhưng mà đôi khi cũng phạm như thường, bởi vì cái lòng tham nó che mờ. Cho nên trong cái đời sống của mình thì nó lắm lúc rất nhiều khi mình cũng gọi là phạm nhẹ nhẹ, phạm sơ sơ, phạm này nọ như vậy. Cho nên vì vậy mà cái những lúc mà mình sám hối, lúc sám hối hồng danh này nọ, thì phải nhận thức ra được mình có rất nhiều cái nghiệp thân khẩu ý mà mình cần phải sám hối, dù là nó là nhẹ đi chăng nữa. Cho nên những cái đó nó sẽ, những cái nghiệp nhẹ nó sẽ được tẩy trừ. Cái lúc mình sám hối mình phải ý thức rõ ràng như vậy, chứ mình đừng có nên là chỉ nói tới giờ sám hối tôi đi sám hối, cứ lên là nó cho nó hết cái thời sám hối thôi. Trong tâm của mình nó phải nhận thức rằng là mình có rất nhiều cái nghiệp thân khẩu ý không có hay. Thì giờ đây là cái lúc để mình gỡ lại là cái giờ sám hối của mình. Nó chưa đến, những cái lỗi của mình nó chưa đến mức nặng, nhưng mà nó mà lơ là nó nảy mầm mọc rễ lúc nào cũng hay, nó tăng trưởng, nó tích tập. Cho nên phải có một cái tác ý mạnh vào cái thời sám hối. Biết chắc chắn là mình có. Cho nên như vậy á, thì mình sẽ được hưởng lợi, cái lợi của cái công đức sám hối. Còn nếu trong lúc sám hối rồi mình cứ sám hối như cái máy, rồi mình cứ vào thời khóa thì mình làm đến ngày làm, cái tâm mình á, nó còn mau mau cho nó xong, mình còn làm khác thì là nó không có một cái hiệu quả nào hết. Cho nên mình không có được cái công đức sám hối. Nên thực sự vì vậy anh biết rằng là tất cả người tu hành, tu sĩ mà còn phạm đủ thứ rồi bị đọa làm ngạ quỷ như vậy. Ngài Mục Kiền Liên thấy rất nhiều ngạ quỷ, À, Mục Kiền Liên hỏi những vấn đề nhân quả của ngạ quỷ, nó thành ra những cái kinh nói về ngạ quỷ. Một ngày Mục Kiền Liên cũng bị các vị tăng kết án là vọng ngữ, tại vì không có vị nào thấy ngạ quỷ hết. Cho nên Đức Phật phải cứu. Đức Phật phải nói có thật, chứ ta không nói ra là bởi vì không ai thấy. Bây giờ Mục Kiền Liên nhìn thấy cho nên ta xác nhận. Cho nên ngạ quỷ thì cũng có lờn vờn loanh quanh mình, nhưng mà mình không có nhìn thấy. Kể cả Dạ Xoa La Sát là chư thiên đôi khi cũng vậy đó. Mình không thấy. Nhất là cái thời nay ấy, thì nó động quá đi, xe hơi chạy ào ào suốt ngày suốt đêm, nó lắm lúc nó cũng lánh xa đi, biết vậy. Nhưng mà dù là cái thời xưa đi chăng nữa cũng đâu có phải, đâu có ai thấy đâu. Cho nên mình hiểu là những cái cảnh giới của luân hồi này nọ đó, cái cảnh giới đó nó, nếu mà nói thì nói theo cách xa thì nó cách xa nhau. Nó chỉ có thể đến được bằng nghiệp lực thôi. Cho nên trong kinh Địa Tạng là quỷ vô độc mới nói đến đây là chỉ có hoặc là nghiệp hoặc là nguyện thôi. Nó chỉ có cái nghiệp lực mới có thể đến được, cho nên mới nói nó rất là xa. Nhưng mà vấn đề tất cả những cái nghiệp báo, nghiệp nó cũng từ là tâm mà ra, báo nó cũng là hiện ra từ nơi tâm, nó dính vào trong tâm, nó không có tách lìa khỏi tâm mà nó có nghiệp có báo được. Cho nên tất cả những cái cảnh giới đó nó đều là nằm ở trong tâm hết ạ, nó đều hiện hiện trong tâm. Cho nên nếu mà nói về cái không gian để cho những cái thế giới nó hiện ra đó, thì cái tâm đó nó rất là rộng lớn, cái tâm mà chứa nhân chứa quả rất rộng lớn, nó kêu là a lại ra thức, cái thức thứ 8 á, rộng lớn vô cùng, không có thể diễn tả nổi. Cho nên một vị nào ấy mà có cái tâm thanh tịnh, có định lực vững chắc và đắc được thần thông ấy, thì nó có thể thấy. Và thấy thì đâu có cần phải thấy xa, nó ngay trong tâm mà, cho nên vị đó có thể nhìn thấy. Ngài Mục Kiền Liên đắc A-la-hán, cho nên Ngài Mục Kiền Liên có một cái năng lực trí huệ, nó thoát ra khỏi cái A-lại gia thức. A-lại gia thức là một cái tâm thức nó chứa của sinh tử luân hồi bất cùng tận, nó chứa được nhân, nó hiện hành ra quả, nó là cái nâng đỡ cho cả nhân lẫn quả. Và nó hiện hành, nó sinh diệt, diệt sinh như vậy bất cùng tận và tất cả các chủng tử. Nó chứa như không bao giờ chấm dứt. Thì cái năng lực mà giải thoát đó, bây giờ mình biết rồi đó, là cái năng lực mà ở trong tâm thức nhưng nó thuộc về trí. Cái năng lực của đạo đế, cái năng lực đó mà mình thường nói nó gồm có 37 phẩm trợ đạo á. Cái năng lực nó siêu thoát ra, nó vượt ra, nó vượt ra tất cả, nó không bị ràng buộc ở trong cái A-lại gia thức. Và cái năng lực đó nó thanh tịnh hóa tất cả những cái chủng tử ở trong A-lại gia thức. Tại vì tất cả những cái chủng tử là những cái nhân đó, nó được tạo nên bởi cái vô minh ái thủ, vô minh sinh hành, ái thủ sinh hữu, nó tạo ra những cái chủng tử. Bây giờ đó, cái năng lực đó là cái năng lực trí huệ, nó thấy ra cái chân lý của tứ đế đó, cái năng lực đó, nó phá cái vô minh, cái ái thủ đó đi. Cho nên tất cả những cái nghiệp mà nó chứa trong a lại ra thức đó, nó không có cái năng lực phiền não để nó nhuận sinh. Tức là nó là những cái hạt giống mà bị ở trên rớt vào trong sa mạc, khô cháy hết, cho nên nó không có một cái gì tái sinh, Nên các bậc A-la-hán nó chấm dứt cái tái sinh. Ở trong tạng thức của các A-la-hán nó đầy ra hết các chủng tử, nhưng mà A-la-hán chấm dứt những cái ái thủy, những cái nước nó tưới nhuận những cái chủng tử đó, ái thủ nó nảy sinh ra, cái mầm nó nhảy ra thành quả. Cho nên diệt vô minh, diệt ái thủ, nên cái A-lại gia thức của A-la-hán đó, nó trở thành một cái cảnh giới để cho A-la-hán đó thấy ra. A-la-hán nó nhập định, tức là cái tâm lắng định, cái là nhìn thấy ra hết những cái nhân quả sinh tử. Mà nhìn thấy của chúng sinh là làm sao? Đức Phật khi mà đắc tăng minh á, trong đó có túc mệnh minh á, là Đức Phật thấy ra tất cả những cái đời trước của mình. Có thiên nhãn minh, Đức Phật thấy ra tất cả những cái sinh tử của chúng sinh. Nhưng mà mình thấy ra mình thì đúng, mà mình còn thấy là chúng sinh là như thế nào. Bởi vì mình không có chúng sinh thì không có cái gì là tôi hết, không có người, không có cái gì là ta hết. Bất cứ một cái đời nào của mình, một cái ngũ uẩn thân của mình nó xuất hiện ra, cứ mà nó xuất hiện ra là nó có liên hệ hết với những người khác rồi. Đó. Mình với các người khác, các y báo của mình, các người khác nó cộng lại với nhau, nó cộng nghiệp lại với nhau, nó thành ra một cái thế giới chung vững chắc vô cùng. Ở trong đó chia sẻ với nhau mà mới có ra mình. Cho nên một cái việc làm ở trong quá khứ của mình làm việc gì đi, mình nghĩ đi, trong quá khứ mình thấy mình sinh ở nơi đó, sinh thì phải có cha mẹ chứ. Vậy là cha nào, mẹ nào? Cha mẹ là chúng sinh khác. Phải có hàng xóm láng giềng chứ. Phải có thân tộc, phải có tất cả những cái gì chứ. Cho nên thấy một cái đời trước của mình là thấy biết bao nhiêu chúng sinh khác. Thế mình phải hiểu vậy. Cho nên nó cũng từ cái tính không của mình á, nó do duyên khởi đó. Cho nên là khi mà mình nhìn thấy một cái chủng tử, tức là một cái nghiệp nhân của mình á, thì chính mình á là tính không, mà nó do các duyên khởi, là nó do các hữu tình khác. Mình trong kiếp đó đánh lộn với người nào, mình bị một cái người nào ám hại, hay là mình hại một cái người nào, tự nhiên là cái chủng tử đó của mình nó sẽ ra một cái quả báo đời sau nữa, là nó dính liền với những người đó. Và khi mà cái trí giác đó, nó nhìn thấu, nó không có thấy ngã nữa, thì nó thấy rõ hết tất cả những cái duyên khởi. Thấy rõ hết duyên khởi là thấy rõ hết tất cả những chúng sinh khác. Trong vô thủy kiếp nào cũng thấy rõ như vậy hết. Cho nên mình nghe để mình nhận định, tư duy ít nhiều về cái chỗ đạo của đạo Phật, cái con đường đạo của Đức Phật, cái pháp của Phật nó đưa mình đến đâu, đưa mình đến cái cảnh giới nào, nó ra làm sao. Chứ nó không có phải là đạo Đức Phật là để cho mình xây dựng một cái thanh danh gì trong cuộc đời này hết. Không phải là làm ra giảng sư hay đạo sư của cuộc sống hiện tại này. Người đời thì người ta chỉ có một cái cuộc đời này, cho nên người ta dồn năng lực của người ta để người ta xây dựng thanh danh, xây dựng quyền thế ở trong một cái cuộc đời này. Đạo Phật đâu có phải như vậy. Đạo Phật là thấy cái khổ đau của sinh tử, thấy cái khổ đau của nghiệp quả luân hồi, cho nên phải chấm dứt cái khổ đau, là phải tìm cách giải quyết nó, giải thoát nó. Cho nên vì thế khi mà mình theo đạo Phật thì nhớ giữ cái giới luật của Đức Phật, nhớ mà chỉ giữ cái giới luật của Đức Phật, và phải nhớ sám hối, và phải nhớ phát nguyện hồi hướng. Công đức mình có được là đừng có thả nó ra để mà hưởng cái hữu lậu. Hữu lậu nó không có một cái cách gì nó chế ngự. Cũng như cái vị giảng sư ở trong chuyện mình giảng rất hay, hai ông thầy tỳ khưu nó cũng phải thích hâm mộ, mà dẫn đi đâu giảng người ta cũng hâm mộ, nó giảng rất hay đó, nhớ vậy đó. Và có cái công năng học hỏi Phật pháp, có cái huệ như vậy đó. Nhưng mà không tránh khỏi cái nghiệp quả, cho nên mình phải biết cái nhân quả mà sợ hãi. Nhưng cái nhân quả nó nằm trong cái thực. Mình giảng cũng vậy, mình giảng hay lắm, mọi người vỗ tay hoan hô, mình giảng ai cũng công nhận thầy nói hay, thầy nói đúng. Thế mình bảo rồi bây giờ mọi người chúng ta hãy đi ăn trộm với nhau, rồi cái mình đi ăn trộm thì cắt tất cả bị đọa lạc hết, chứ đâu phải là nghe cái giảng hay mà mình cứu được cái đó. Cái thực nó vẫn ở nơi cái hành động của mình trong hiện thực này. Nên đó, mình phải nhớ vậy. Cho nên tất cả cái pháp, cái gì của Đức Phật nó không có phải để gọi là để xây dựng cái gì ở thế gian, mà nó là để thấy ra cái thế gian, thấy ra cái con đường đạo, thấy những cái nguy hiểm ở trong cuộc sống này, diệt nó đi, tránh né nó đi, để mà lợi cho mình và lợi cho người, và cho đến mức cứu cánh. Ngày nào chưa đến cái cứu cánh là không có được. Cho nên tất cả công đức của mình phải hồi hướng đến cái chỗ cứu cánh đó. Mà cái tâm của mình nó phải mong cầu đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Thì cái tâm của mình nó phải mong cầu cái Phật đạo đó. Và nó mong cầu là bởi vì nó thấy là nó sống rất là nguy hiểm. Khi nó dính vào cái nghiệp đó, nó bị đọa đầy. Ai cứ cứu mình đây? Ai cứu bây giờ? Cho nên chính vậy là mình phải có một cái tâm tha thiết hướng đến cái cứu cánh vững chắc. Thế có công đức là hồi hướng cho nó, đừng có thả lỏng cái công đức đi hưởng phước hữu lậu. Tại thấy cái công đức lực của mình, cái công đức nó sẽ chuyển sang cái hướng vô lậu. Thì mình mới biết rằng là đó mới là cái lối thoát của mình. Và khi mà mình hồi hướng như vậy là mình kết duyên với tất cả sự cứu độ của chư Phật với chư Bồ Tát. Cho nên mình sẽ luôn luôn có thiện tri thức trong bất cứ cái đời sống luân hồi nào của mình. Cho nên mình phải ý thức ra cái điều đó, mà mình hồi hướng công đức của mình. Phải biết đó là phải biết đỡ chứ, phải sám hối. Tất cả về đó sám hối rồi phát nguyện. Mà khi cái sám hối của mình là cái sám hối cứu cánh. Cho nên cái sám hối mình ấy là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm lên, không cầu bất cứ một cái quả báo nào của nhân thiên, thanh văn, duyên giác, cho đến là quyền thừa Bồ Tát cũng không cầu. Cầu duy quy y tối thượng thừa thôi. Phát Bồ Đề Tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sinh đồng Bắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Cứ là cái nguyện nó của mình là nó phải tha thiết lắm. Mình thấy đó là cái chỗ cứu mình, chứ không phải là để mình làm đạo sư trong cái đời nào hết á. Cái chỗ cứu mình, cứu người như vậy á, mình hồi hướng về đó, hướng là sám hối là một cái phát lên một cái tâm mà không bao giờ bị đau khổ nữa là tâm Bồ Đề. Mà mình bị vô thủy kiếp đến nay khổ đau nữa là chỉ bởi vì mình không phát lên cái tâm đó. Cho nên nó cứ lòng vòng, lâu có phước là phước hữu lậu. Phước hữu lậu rồi thì những cái nghiệp dữ nó nổi lên thì đọa khổ đau. Mình cứ như vậy mà chịu. Mà một cái tâm mà nó không có thanh tịnh, nó không chịu bỏ tham sân si á, thì làm sao mà nó không có nghiệp ác được. Mà mình không bao giờ chịu phát cái tâm mà lìa khỏi tham sân si hết á. Mình không bao giờ chịu phát cái tâm giác ngộ. Cho nên mình sám hối đầu tiên là mình phải sám hối tận gốc, phải phát tâm nó. Rồi mình mới quy y về Phật. Tức là trên mặt thân khẩu của mình, mình phải hướng về Phật và đành lễ Phật, chỉ quy y về Phật, thú tội mình ra, thổ lộ. Mà trong những cái tội mình thổ lộ ra đó, thì nó là tội đại biểu thôi, ngũ nghịch thập ác rồi, và trộm mà tăng vật với này nọ, trộm tháp và vật, nó đại biểu. Nhưng mà mình luôn mình biết rằng là mình muốn sám những cái tội nhỏ của mình nữa, tội nhẹ, tội nhỏ của mình nữa. Và khi mà mình có một cái pháp Bồ Đề Tâm, có một cái quy y hướng về Phật, nói lên cái lỗi mà vậy á, thì nó mới đúng nghĩa là dứt khoát. Cái mình có một cái hướng đi để thoát khỏi tội lỗi, cứu cánh viên mãn, chứ không phải là cứ con có tội rồi tha tội cho tôi vậy xong mai làm tiếp. Không phải là như vậy. Không có một cái con đường nó thoát hẳn cái tội. Cứ làm xong cái mà thôi tha lỗi cho tôi ngay, xong cứ ở trong cái nhân duyên để làm tội tiếp. Nó không phải như vậy là sám hối. Cho nên cái pháp sám hối mình phải nhớ vậy đó, nó rất là quan trọng. Sám hối của Đại Thừa, sám hối nó truyền hết tất cả. Mà cái Đại Thừa nó có một cái lý lẽ như vậy, mình biết rồi đó. Đại Thừa là đi nhìn cái chân lý của hữu tình đến mức độ, đến cái mức tuyệt độ cứu cánh viên mãn đó. Thì mình là tâm thể của mình nó là Phật tính, tức là cái thể tâm của A Lại Gia Thức á, nó là Phật tính. Mà nó cứ bị những cái chủng tử nhân quả nó hiện hành, nó che bên trên. Cho nên giờ đó mình cứ như thế mà cứ luân hồi trầm luân, mang đủ hình thù đau khổ như mình thấy ngạ quỷ trong này á. Ý giờ đó là mình chuyển ngược lại hết, chuyển ngược lại hết cái trầm luân, nghĩa là vô thủy vô chung đó, chuyển lại hết nó đi, chấm dứt hết nó đi. Nhưng mà mình làm được là bởi vì cái thực của tâm mình á là Phật tính, nó không hề có những cái đó. Nhưng mà mình không có phát cái tâm để mà hiển lộ cái Phật tính, đào sới Phật tính này. Cho nên là mình cứ tiếp tục theo cái tâm mê mờ, cho nên nó cứ tạo nghiệp, nó cứ che đắp ở trên thêm á. Cho nên khi mà mình phát cái tâm mà nghĩa là mình với tất cả chúng sinh á thành Phật, tức là nó truyền hẳn, nó lật hẳn về. Cho nên đó nó chỉ là một cái không có gì ghê gớm hết. Nó chỉ là một cái như là từng một cái cơn ác mộng dậy. Nó chỉ là một cái trở về với một cái sự thật. Mà tất cả những cái xưa nay của mình á, nó chỉ là mộng huyễn, nó không có thật. Mà cái mộng huyễn nó cứ làm khổ mình hoài. Bây giờ mình trở về với một cái thật của mình, cái tỉnh giấc của mình. Thì nếu mà mình hiểu cái nghĩa nó của Đại Thừa đó, thì mình thấy nó có lý vô cùng. Thì khi mình thấy là đúng là sám hối thì cũng phải sám hối bằng Bồ Đề Tâm, rồi phát nguyện hồi hướng là cứu cánh thành tựu vô thượng Bồ Đề. Mình làm bất cứ cái công đức nào mình cũng phát nguyện hồi hướng như vậy. Bao nhiêu công đức mình làm, những Phật tử người ta đóng góp vào cái gì á, mình hồi hướng tất cả cái công đức đó, mình với chúng sinh đồng thành Phật đạo. Mà cái đó là một cái bảo đảm nhất cho mình, và nó hoàn toàn đúng lý với sự thật. Chứ mình không có muốn rằng là lấy công đức đó để mơ tiếp, ác mộng tiếp nữa. Cho nên vì vậy mình hiểu cái Phật Pháp đến với thế gian và đến với chính mình là mục đích nó là gì, mục tiêu là gì. Mục tiêu Đức Phật cứu độ mình, tại sao cứu độ mình, bị cái gì mà cứu độ, mà mình có cần cái cứu độ nó không. Cho nên những cái câu chuyện mình nghe để biết về cái nhân quả đó, mình mà còn ở trong nhân quả đó thì nó kinh khủng lắm. Mình mang thân, có nhiều khi nghe những câu chuyện nó tàn mát đâu đó ở trong kinh ấy, lắm lúc mình cũng thấy rợn người. Nên mình biết nó rợn người, nó dễ sợ, nó có nhiều cái nghiệp báo kinh khủng. Nó đâu phải là chứ chỉ có loài người với lại Minu, Milu, con chó, con mèo, lâu lâu có Tom với Jerry chạy tù lum tà la thôi, đâu phải ở đâu. À, trời ơi, cái đời sống nhân quả này nó kinh khủng. Nên vì thế là mình nhận thức như vậy mà mình phát tâm đối với đạo. Mình có cái đạo Phật, nó chẳng phải để xây dựng gì cho mình mà để cứu độ mình vậy thôi. Và những người có duyên với mình thì mình cố làm sao nó có một cái lợi ích chung với nhau như vậy. Thì đó là cái mình nghe, mình nhận định như vậy về các cái câu chuyện nhân quả. Mình sẽ còn nghe tiếp nữa.
Nguyện đến công đức này.